Bây giờ bước qua cái chặng thứ hai nữa là cái lý vô sanh cho quý vị thấy, bởi vì chúng ta tu mà có khi nghĩ rằng nhập niết bàn cái im ru đó không còn gì hết, buồn còn là cái nào hơn nữa, phải không? Nếu em ru hoài không có gì hết thì buồn quá rồi. Cho nên rồi có nhiều người nói tu đã đời rồi tới chỗ không có gì hết thì thôi buồn chết. Vô sanh, vô sanh thì đâu có tử, không sanh không tử thì không biết nó ra sao, đâm ra buồn. Sự thật ở nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy cái lý vô sanh, bởi vì cái chữ không của đạo Phật là cái chỉ cái lẽ thật của muôn pháp. Thường thường đó, muôn pháp là giai không, hay là nói các pháp là tánh không, thì nói như vậy người ta nghe nó hơi bi quan quá. Tại sao tánh không? Là chữ không đó đó, là chữ tánh đó, tôi nói cái nghĩa chính của nó là từ buổi ban sơ nó sẵn như vậy, nó sẵn như vậy, sẵn như vậy là sẵn cái không như vậy đó. Cái không đó là cái sẵn của muôn pháp, chứ không phải muôn pháp tánh không làm chứng cái tánh nó ra sao nữa. Nghĩa là từ ban sơ các pháp nó không như vậy đó, nó sẵn cái không như vậy. Thì giờ tất cả sự vật cái giữa này quý vị kiểm tra coi có nào buổi cái nào buổi ban sơ có sẵn không, kể cả thân mình ban sơ nó có sẵn không? Không có cái gì sẵn hết, mà phải đợi duyên hợp. Mà duyên hợp ở chỗ nào? Chỗ không, thấy không? Duyên hợp từ cái chỗ không đó và duyên hợp mới được, mà duyên hợp thì thành có, mà đã duyên hợp thành có thì cái hợp thì phải tan, thấy không? Mà tan lại thì thành gì? Cũng thành không. Thì cái sẵn không đó nó trước sau không có thêm không bớt, không sanh không diệt. Còn các pháp duyên hợp thì có sanh có diệt, có thành có quả. Còn cái không sẵn đó làm gì có sanh diệt, phải không? Đó, như vậy thì mới hiểu được cái lý bát nhã. Như vậy thì chúng ta biết các pháp hay là tất cả muôn vật nguyên cái ban sơ nó là không, đợi duyên hợp mới có, thì tất cả cái có đều là hư dối. Duyên hợp thì không cái gì thiệt được hết, có cái gì hợp mà không tan, phải không? Duyên hợp là hư dối. Cho nên từ thấy được cái tánh không đó đó thì chúng ta mới thấy các pháp là hư dối. Mà thấy các pháp là hư dối thì tâm mình hết vướng mắc. Còn nếu mình không thấy tánh không thì mình nói là cái này có nhờ cái này cái kia nọ, tất cả cái nào ở thế gian này mà tụ hội lại gốc từ cái không mà ra, cho nên nó là tánh không. Thì biết tánh không thì cái gì hợp lại trong cái không đó thì cái đó đều là giả dối hết, đều tạm bỡ hết. Mà biết như vậy thì mình có hợp trong chỗ không đó không? À, từ cái không mà hợp lại thành có đây thì giả dối, có nghi ngờ gì nữa. Vậy mà nói giả dối không chịu. Vậy thì gọi mình là gì? Mình là mê, mê tổ nữa chứ, mê, mê, mê con cháu. Quá quá ư là mê. Nghĩa là từ cái không duyên hợp tạm có, rồi mình giờ mình theo cái duyên hợp tạm có đó mà mình sống, rồi mình quay quần giành giật ôi đủ thứ chuyện trong cái giả dối đó. Như vậy thì một cái mê lầm lớn lao. Cho nên từ cái tánh không mà biết các pháp như huyễn. Tánh không thì trước nó không, rồi mai mốt nó hoại thì cũng thành không, thì cái có một chẳng đó là như quyển như quá, cái gì có gì thiệt đâu. Như vậy từ cái lý tánh không đó mà mình thấy đột được các pháp không thiệt, đó là trí tuệ bát nhã, phải không? Cho nên nhiều khi đọc Bát Nhã mà quý vị thấy khó hiểu, rất là khó hiểu về chỗ đó đó. Đó là cái không đó, không sanh không diệt, không thêm không bớt, không gì hết, cái gì cũng không hết trơn. Vì tánh không nó có cái gì để thêm đâu, mà tất cả cái có trong cái không đó thì cái có tạm bợ, giả dối, không có một tí nào là thiệt hết. Vậy thì chúng ta nhìn mọi sự vật theo trí tuệ Bát Nhã thì chúng ta nên phê phán đẹp xấu hay dở hơn kém không? Thì ai nói đẹp xấu hay dở hơn kém thì cười thôi, không có chen vô đó để mà cãi. Còn người ta nói cái đó đẹp mình nhìn thấy không vừa ý, mình nói xấu cái cãi lộn, phải không? Thì như vậy chúng ta cãi lộn trong cái điên đảo với nhau chứ không có lẽ thực. Lẽ thực các pháp nó là như vậy, mà từ thấy được các pháp tánh không thì cái trí tuệ Bát Nhã đó nó mới dẹp được hết những cái chấp vướng mắc. Mà không vướng mắc thì tới kết thúc thì sao? Đối cảnh vô tâm. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa đối cảnh vô tâm nó rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ có nhiều người họ nói mình vô tâm rồi tới đó còn gì nữa hết. Đó, thì trong kinh Pháp Bảo Đàm Lục Tổ nói mình còn gì? Chuyển bát thức thành tứ trí, phải không? Hay chỗ khác nói là chân không mà diệu hữu, chứ đâu phải là hết. Để hết tu làm gì? Cho nên chỗ này là cái chỗ trước khi kết thúc tôi phải nói mạnh cho quý vị hiểu. Nó là chân không là nó không có tất cả những cái giả dối sinh diệt, gọi là chân không chứ không phải không ngơ. Mà không có tất cả giả dối sinh diệt nó sẽ có cái diệu dụng phi thường, cho nên nó chân không mà diệu hữu đó. Vì vậy mà trong kinh mới nói thì sau khi mình đạt đạo rồi thì có tam minh lục thông đủ thứ hết, nhờ vậy Phật mới biết mà dạy mình chứ không thôi làm sao, phải không? Như vậy thì đến cái chỗ chân thật cứu kính đó rồi thì nó đủ cái khả năng, đủ cái thời gian chín mùi của nó thì nó sẽ có đầy đủ các thứ thần thông. Vì vậy mà trong kinh nói tam thanh là pháp thanh, báo thanh như nãy tôi nói, rồi hóa thanh tức là ứng thanh đó, rồi tùy mà ứng dụng để giáo hóa chúng sanh. Rồi kế đó nữa thì có tam minh, rồi có lục thông. Vì vậy mà đối với đời, đối với mọi người, mình không có tiêu cực, nghĩa là làm lợi ích tất cả bằng mọi trường hợp, bằng mọi hoàn cảnh, chứ không phải thế đó là hết. Vì vậy nên nói chân không mà diệu hữu đó. Cái không chân thật đó nó không có tất cả cái tướng sinh diệt, không tất cả niệm sinh diệt, mà nó lại có tất cả cái thần thông diệu dụng, chứ không phải là không ngơ. Như vậy thì tu tới đó mình sợ không còn gì thì đó là cái lầm lẫn lớn, chỉ sợ rằng mình không được tới đó thôi, phải không? Mình chưa tới đó mà ráng tu cho tới, chứ tới đó không phải là cái chỗ chấm dứt êm ru mà có tất cả. Vì vậy với cái tinh thần người tu thiền là cái tinh thần từ bi, muốn cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi cái trầm luân sinh tử, chứ không phải hết nghèo hết khổ. Quý vị nên hiểu cho rõ, muốn cứu độ chúng sanh ra khỏi trầm luân sinh tử. Còn bây giờ chúng ta cứu độ chúng sanh bớt nghèo bớt khổ, mà cái làm cho dân chúng bớt nghèo bớt khổ thì người cư sĩ, người có của thế gian họ làm được, khuyến khích cho họ làm. Còn chúng ta phải đi sâu, phải làm cho được cái bổn phận của mình là bổn phận giải thoát trầm luân sanh tử. Và muốn giải thoát trầm luân sanh tử thì chúng ta phải dạy, phải hướng dẫn họ thấu suốt được cái trí tuệ bát nhã, thấy biết rõ ràng, gọi là dùng cái kiếm trí tuệ ruồng phá tất cả những cái cây, những sợi dây nó đương ràng rịch thế gian đó, mình chặt nó đứt hết, đưa người ta tới cái chỗ được tự tại tự do. Đó là cái trách nhiệm của người tu. Nhiều khi bây giờ chúng ta lầm lẫn quá, thấy mình ngồi mình chuyên tu nó mấy người tiêu cực, phải không? Mình phải đi làm cái này cái nọ. Sự làm này nọ thì tốt thôi, nhưng mà cái trọng tâm của người xuất gia là cái gì phải nhớ, phải thấy cho rõ, chứ đừng có đem cái cứu kính mà biến thành cái phương tiện. Cái con người xuất gia không ai nói khác hơn là vì cầu giác ngộ, giải thoát sinh tử. Đó là cái trọng tâm, cái mục đích. Nên muốn được giác ngộ, giải thoát sinh tử thì phải làm sao, chỉ dạy thế nào cho những người đi sau mình họ cũng được giác ngộ, cũng được giải thoát sanh tử, thì cái đó mới đúng là cái mục đích của người tu. Còn những cái gì đó làm được bớt khổ cho người thế gian thì đó là cái phương tiện thôi, chứ không phải cái mục đích. Mục đích của chúng ta là như vậy. Cho nên tất cả quý vị ai cũng phải thấy cái bổn phận của mình, thấy cái hướng của mình phải tiến tới, đừng lầm lẫn, đừng có lệch lạc. Nếu lầm lẫn lệch lạc thì uổng đi một đời tu, nó không đưa mình tới cái chỗ mà mình mong muốn ban đầu. Đó là cái thấy, cái biết của tôi đem hết trình ra cho quý vị. Quý vị ráng hiểu, ráng nhận. Nếu thấy biết rõ được cái đường lối như vậy thì trên đường tu sẽ vững, không có thối chuyển. Và ai đó công kích, chê bai, biếm nhẽ mình cũng không có lay động. Chứ không thì mình bị cái ngôn ngữ của thế gian nó làm cho mình phải lay chuyển. Được khen thì vui, bị chê thì buồn, rồi cũng chạy theo cái dư luận thế gian, nó không có vượt khỏi tất cả những cái trần tục đó. Nên người tu nhớ là người thoát tục. Thoát tục tức là thoát ngoài cái vòng thế tục, không bị cái chê khen phải khuấy hơn thua của đời, mà chúng ta phải bị lôi cuốn trong cái vòng đó, mà chúng ta phải đứng ngoài tất cả cái dư luận. Quý vị chịu cái đó không? Dám đứng ngoài dư luận không? Đó, vậy mới gọi là thoát tục. Chứ còn mình sợ bị dư luận chê, nói thầy này tu tiêu cực quá, cái quảng mai mốt sách dù đi làm gì cho tích cực chút, thì như vậy thì rốt cuộc thì mình là người đi ở trong cái dư luận của thế gian, thì đó là trong trần tục rồi, làm sao mà thoát tục được. Bởi vậy quý vị thấy, tôi từ thủy chí chung, mục tiêu không có đổi khác. Những năm về trước dạy thì cũng chỉ dạy tu thôi, tạo thiền viện cũng là để tu thôi, như là mình không làm gì cho ai hết. Nhưng mà cái mục đích của mình nhắm cứ tiến, mà tiến thì Tam Bảo gia hộ cho mình làm được. Chứ còn nhiều khi mình chạy theo cái dòng đời rồi bị nó cuốn luôn, hồi nào mình không hay là tới chừng đó có hối hận thì cũng là muộn rồi, không đi tới đâu. Đó là những cái lời chí thiết nhắc nhở cho quý vị. Hôm nay là bài học chót, bài mà không có bài. Như vậy thì tất cả nghe hiểu, thì tôi nghĩ rằng nhớ được những điều này thì trên đường tu quý vị chắc không có lầm lẫn nữa. có thể đi tới được những cái gì mà mình xưa kia không dám tưởng rằng đi tới được, mình có thể tới. Đó là cái điều tha thiết của tôi. Như vậy ngang đây chấm dứt buổi học cuối 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 gì cuối năm hay là cuối của Trúc Lâm, mà có cuối của phần tôi nha. Còn quý vị còn lại cũng tiếp tục học này, học khác trước. Như vậy thì cái phần tôi xong, còn bổn phận của tôi rồi, thì mong tất cả quý vị nghe hiểu, ứng dụng cho được, để rồi mình xứng đáng cái công đi tu, xứng đáng với cái bản nguyện của mình, xứng đáng với cái trông đợi của cha mẹ, của anh em thầy tổ. Chứ đừng có nên đi tu mà phụ hết cái công ơn của cha mẹ, của thầy tổ, trở thành ra cái người vô dụng, vô ích mà lại vong ơn bạc nghĩa, thì cái đó không xứng đáng người tu chút nào hết. Rồi, nghĩ quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn môn vô thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện